Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Phần lớn các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu là xem xét về hậu quả lên môi trường, lên sức khỏe con người và vấn đề di cư trên thế giới. Thế nhưng, những gì diễn ra cho trẻ em với những thay đổi do biến đổi khí hậu đối với thời tiết và môi trường trên thế giới ra sao? Cơ quan phụ trách về trẻ em của Liên Hiệp Quốc đưa ra bản phân tích toàn diện đầu tiên về những nguy cơ về khí hậu từ quan điểm của trẻ em. Phúc trình của UNICEF được gọi là cuộc khủng hoảng khí hậu là khủng hoảng về quyền của trẻ em, giới thiệu về chỉ số nguy cơ khí hậu đối với trẻ em, đã xếp hạng quốc gia dựa trên tính chất dễ gặp nguy hiểm trước các cú sốc về môi trường khác nhau. Bản phúc trình tìm thấy gần phân nửa, tức hơn 1 tỷ trong số 2,2 tỷ trẻ em trên khắp thế giới sống tại những nước được xem là có rủi ro cao. Việc ban hành phúc trình trùng hợp với kỷ niệm năm thứ 3 phong trào tranh đấu về khí hậu do giới trẻ phát động. Nhà tranh đấu người Thụy Điển là Greta Thunberg cho biết các nguy hiểm về môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tương lai mà cả trong hiện tại nữa.
Trẻ em là thành phần bị tác động nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng này, chịu đựng mọi hậu quả, mặc dù không phải là người gây ra chuyện này. Chúng tôi không chỉ là nạn nhân mà còn phải chống lại, thế nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của quý vị. Ngoài ra, khi nói đến trẻ em, chúng ta phải nhớ rằng những nhà cầm quyền không chỉ đánh mất tương lai của trẻ thơ mà còn lấy đi cuộc sống hiện tại của nhiều người trên khắp thế giới, đặc biệt là những người ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Sử dụng các dữ kiện địa lý rất rõ nét, phúc trình xem xét tỷ lệ của các trẻ em trên thế giới sống ở các khu vực gặp nhiều nguy hiểm trùng lắp về thời tiết và môi trường. Có 33 nước được xem là có mức nguy hiểm cao nhất. Vài quốc gia ở lục địa Phi Châu như Cộng hòa Trung Phi, Chad, Nigeria, Guinea và Guinea-Bissau được xem là có nguy hiểm cao nhất khi chịu đựng các tác động của sự biến đổi khí hậu. Trong số các cú sốc về môi trường, tình trạng dễ gặp nguy hiểm cũng được đo lường bằng cách tiếp cận dịch vụ cần thiết. Ông Nkosi Naeti thuộc cộng đồng nông nghiệp ở Zimbabwe cho biết, biến đổi khí hậu không chỉ là một chủ đề thảo luận mà còn là thực tế của cuộc sống hàng ngày của ông.
In fact, it's more than a subject. I live climate change. I come from an agriculture-based society.
Chuyện đó còn hơn chỉ là một chủ đề, do tôi sống ngay trong tình trạng biến đổi khí hậu vì đến từ một xã hội dựa trên nông nghiệp. Do tính chất khó tiên đoán và bất định của tình trạng thời tiết này, chúng tôi phải vất vả trong việc quyết định phải trồng vụ mùa nào. Nếu thời tiết tiếp tục như thế này, nó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng cho cộng đồng của tôi.
Phúc trình kêu gọi nên có thêm đầu tư vào các dịch vụ khẩn thiết như vệ sinh, nước sạch và hệ thống cống rãnh tại những quốc gia bị nguy cơ cao nhất. Phúc trình cũng kêu gọi các chính phủ nên hướng nền giáo dục vào trẻ em trong việc làm thế nào để chúng có thể chuẩn bị tốt nhất cho tương lai khi biến đổi khí hậu là một thực tế. Đồng tác giả phúc trình là chuyên gia về chính sách của UNICEF, ông Nick Rees cho rằng cần phải hành động vì những tác động trùng lắp và liên tiếp của biến đổi khí hậu sẽ có hậu quả lâu dài trên sức khỏe trẻ em.
They're physically more vulnerable. They're less able to withstand a lot of the shocks such as floods and droughts.
Chúng dễ bị tổn thương hơn về mặt thể chất do kém khả năng chống chọi với nhiều cú sốc như lũ lụt, hạn hán và thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt là trẻ nhỏ ít có khả năng sống sót sau những sự kiện đó, thậm chí cả những đợt nắng nóng do cơ thể của chúng ít có khả năng điều chỉnh thân nhiệt hơn. Trẻ em cũng dễ bị tổn thương hơn về mặt sinh lý, các chất độc hại như chì và các chất ô nhiễm khác tác động đến trẻ em nhiều hơn với người lớn, ngay cả khi tiếp xúc với liều lượng thấp. Chúng có nhiều nguy cơ hơn so với những người lớn khi mắc các bệnh có khả năng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, chẳng hạn như sốt rét và sốt xuất huyết. Các nghiên cứu cho thấy rằng gần 90% gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu là đến từ tác động với trẻ em dưới 5 tuổi.
Phúc trình cũng tiết lộ mối liên kết giữa khí thải nhà kính và nơi trẻ em chịu đựng nhiều nhất do nạn khí thải này. Phúc trình tìm thấy 10 quốc gia thải khí nhiều nhất chiếm gần 70% lượng khí thải trên toàn cầu và có quốc gia trong số này bị xem là có mức rủi ro cao nhất. Nước Úc được xếp hạng 16 tính về việc thải khí, trong khi ở hạng 121 xét về chỉ số nguy hiểm về khí hậu. Ông Nick Rees cho biết, trong khi nước gặp nhiều thách thức về cháy rừng và hạn hán, những vụ này phần lớn được giảm bớt do việc tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ then chốt. Thế nhưng, đó không phải là trường hợp cho tất cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ em thổ dân và các em sống ở vùng xa xôi và nông thôn.
Because Australia does have those good key services,
Vì Úc có những dịch vụ quan trọng tốt nên được xếp hạng khá cao, thế nhưng rõ ràng là nếu có thêm nhiều, càng nhiều dịch vụ thì càng tốt. Khi Úc càng làm được nhiều việc để giải quyết nhiều hiểm họa môi trường khí hậu thì nước này càng cải thiện hơn nữa trên bảng xếp hạng. Mặc dù Úc được xếp hạng khá tốt về chỉ số nhưng không phải tất cả trẻ em ở Úc đều có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, cũng như nước sạch và vệ sinh cần thiết để giúp chúng có khả năng chống chịu tốt hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu.
Còn Jacob Gamble là một đại sứ trẻ cho UNICEF tại Úc, là một phần của toán tìm hiểu. Ông tham vấn hơn 3.000 trẻ em và người trẻ tại 178 trường học về thái độ đối với biến đổi khí hậu. Cuộc khảo sát xã hội tìm thấy có 2/3 những người được hỏi xem biến đổi khí hậu là mối quan tâm lớn lao và muốn các chính phủ cùng những ngành kỹ nghệ phải hành động thêm nữa.
So I think it really points to the fact that we need to integrate more intergenerational equality into the conversation.
Tôi nghĩ việc này thực sự cho thấy chúng ta cần kết hợp sự bình đẳng qua các thế hệ vào các cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu. Bản phúc trình này cũng giống lên tiếng chuông báo động cho chính phủ vào lúc này. Tôi nghĩ chính phủ cần có nhiều tham vọng hơn khi đề ra các chính sách để chúng ta có thể bảo đảm trẻ em và những người trẻ không lâm vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm không thể chấp nhận được.
Được biết, UNICEF Úc Châu muốn chính phủ Úc hãy đầu tư thêm vào để đáp ứng với thời tiết và các dịch vụ chính yếu cho trẻ em. Tổ chức này cũng muốn thấy các chính sách về thiên tai tại nước Úc phải được tăng cường và có thêm trẻ em và người trẻ can dự vào trong tiến trình hoạch định chính sách cho khu vực này. Ông Gamble cho biết đầu tư vào nguyên liệu tái tạo là chuyện then chốt.
I'd like to see a renewed focus on intergenerational equality.
Tôi muốn thấy có sự quan tâm về sự bình đẳng liên thế hệ là trọng điểm trong các chính sách biến đổi khí hậu. Tôi cũng muốn thấy có nhiều đầu tư hơn nữa vào năng lượng tái tạo, vì vào lúc này, vấn đề không được xem là một ưu tiên đối với mọi chính phủ. Tôi muốn nói là hồi tháng rồi, chúng tôi thấy cả hai đảng tại Quốc hội Liên bang bỏ phiếu trong việc gia tăng đầu tư vào khí đốt như tại vùng châu thổ Peterloo ở lãnh thổ Bắc Úc, khiến tôi phải báo động vì việc này quả thực đáng quan ngại.
Được biết phúc trình này ban hành trước Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.